Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giảng sư, cùng quý vị công đức và cùng thương quý vị và các bạn sư thích đã hiện diện trong đạo tràng đạo Phật trọn đời. Thật là vinh lành cho đại chúng. Hôm nay ngày 17 tháng 5 2011 tại đạo tràng đạo Phật trọn đời, mời quý vị tham dự một thời pháp có giảng sư Kính Nhất Tâm về đề tài diễn tính nhiều nhất trong kiến thủ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con giảng sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào tất cả quý vị thiền tri thức. Kính mời tất cả quý vị lắng lòng thanh tịnh nghe ba tiếng chuông, rồi chúng ta cùng nhau niệm Phật cầu gia bị trước khi bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay. Xin cung kính tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin tán thán công đức của chư vị tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các thân hữu, các Phật tử, các bạn đồng tu đã đến cùng nhau chia sẻ học hỏi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ ba 17 tháng 5 2011. Chúng ta lại tiếp tục học kinh Thủ Lăng Nghiêm, và kinh Thủ Lăng Nghiêm phải nói là bộ kinh rất là khó học, nhưng mà chúng ta cũng đi đọc 10 hôm rồi, thành cũng rất là lợi lạc. Và bây giờ thì chúng tôi thấy có bàn tay của thầy Trí Đức. Trước hết chúng tôi xin cung thỉnh thầy Trí Đức nói chuyện với quý vị trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cái thời giảng. Xin cung thỉnh thầy Trí Đức ạ. Bỏ thầy Trí Đức tự nhiên bỏ tay xuống rồi. Rồi không sao. A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị, quý vị học cho tới ngày hôm nay thì chắc là quý vị cũng đã biết là cái mà gọi là cái tâm nó là cái gì chưa. Chúng ta học chúng ta đã biết có 25 lối vào, nhưng mà thực sự ra cũng không có lối nào hết, tại vì 25 ấy là căn trần thức và thất đạo, có nghĩa là những cái thứ ấy đều là duyên sinh, mượn cái tên để gọi vậy thôi, chứ còn thực sự ra nó cũng không có. Rồi chúng ta cũng học tới một cửa, tức là có 25 lối vào nhưng có cánh cửa của đạo. Nhưng cuối cùng ngày hôm qua thì chúng ta đã học rồi, chúng ta đã biết cũng không có cánh cửa nào hết. Cửa nhưng mà không có khóa, chẳng qua để ba cái ổ khóa to vậy thôi, để mà cho kẻ trộm nó sợ nó đừng có vào thôi, chứ thực sự là ba cái ổ khóa là ba cái tham sân si. Mà ba cái ổ khóa nó không có chìa, thành thử ra là nếu người hành giả tinh ý một chút xíu thôi, với cái chánh niệm và tỉnh giác, chỉ cần đẩy tay nhẹ một cái là cánh cửa nó mở ra và chui vào thôi, chui vào cái bản tâm thanh tịnh của mình. Nhưng nếu người hành giả thấy ba cái ổ khóa mà đâm ra nghi ngờ, tức là tâm khởi lên có sự phân biệt và có sự chấp trước, thì đương nhiên sẽ không bao giờ biết rằng là ba cái ổ khóa đó không có chìa và cũng không có khóa, chỉ để hình tượng trưng vậy thôi. Tham sân si, tự tánh nó vốn là thanh tịnh, nó không có thật. Tham sân si, tự tánh nó là thanh tịnh, nó không có thật. Chẳng qua duyên sanh, rồi con mắt đó, giống như con mắt nó bị đốm cho nên nó thấy hoa đốm trong hư không, con mắt bị nhập. Thì thấy hoa đốm trong hư không mà cứ lo đi chữa cái hoa đốm trong hư không thì làm sao cho nó hết. Chỉ còn có một cách là phải chữa con mắt thôi. Hãy con mắt mà hết nhập thì đương nhiên hoa đốm sẽ hết thôi, không có vấn đề gì hết đâu. A Di Đà Phật, ngày hôm qua chúng ta đã học tới cái lúc mà Đức Thế Tôn giơ ngón tay, giơ cái cánh tay chỉ xuống dưới đất, thì hỏi ngài A Nan như vậy là thuận hay là nghịch, là chính hay là đảo. Kính thưa chư vị, hỏi như thế để xét nghiệm lại xem cái gọi là tánh nhìn, tánh thấy và tánh suy nghĩ, tánh biết của ngài A Nan. Tại sao gọi là thường hay là đoạn hay là đảo hay là thuận, là tại sao? Là tại vì con người ta vướng vào cái thức. Cái thức hằng ngày được huân tập, cho nên là nó có suy nghĩ và nó đi theo cái chiều hướng của nó. Có nghĩa là nó thấy mọi người đều nói đưa cái tay xuống thì là đảo, thì nó nói là đảo tức là ngược, mà phải đưa tay chỉ lên trời mới là thuận. Thì Đức Thế Tôn nói căn cứ vào đâu, căn cứ vào đâu mà mình biết rằng cái ấy là thuận hay là nghịch này? Căn cứ vào đâu? Tại vì nói tới thanh tịnh pháp thân, tức là cái diệu tâm sáng tỏ chân thật đó, thì kiến văn giác tri, tức là vật do cái diệu tâm hiện ra. Nếu mà quay về gốc là chánh, là theo ngọn là đảo, giống như bọt nổi trên biển, nhận biển là chánh mà nhận bọt là đảo. Nhưng mà thực sự ra biển với bọt là như thế nào? Đấy, hỏi là quý vị biết rồi chứ gì. Rồi Phật lại hỏi ngài A Nan thấy cái tay chánh hay đảo, tức là giơ cái tay mà chỉ xuống dưới đất thì hỏi là chánh hay đảo. Khi đó A Nan nếu mà ở nơi cái tánh thấy của mình trực ngộ thế nào chánh thế nào đảo thì chẳng nên nơi tay Như Lai mà cho chánh là đảo. Đây, cái chuyện này là cả Phan Viên ấy, thưa chư vị. Tức là Đức Thế Tôn mục đích giơ cái tay ra, Đức Thế Tôn mục đích giơ cái tay chỉ xuống dưới đất rồi hỏi chánh hay đảo, thì thực sự ra Đức Thế Tôn không có phải hỏi là cái tay giơ như thế là nó thuận hay nghịch, mà cái mục đích chính là để khai thị cho ngài A Nan để quay trở về cái tự tánh của mình, tức là cái tâm của mình. Khi thấy là nhận diện liền, đừng khởi lên phân biệt là phải giơ lên hay giơ xuống mới là chánh hay là đảo, tức là thuận hay là nghịch. Tại vì khi khởi lên giơ xuống nó mới biết, thì cái ấy là thức. Cái thức nó biết, tức là cái tập quán, cái văn hóa cả từ nhỏ tới lớn bị nhồi sọ. Như vậy cái đó không phải là cái thật. Như vậy cái đó không phải là cái thật. Cái đó đã bị huân tập và nhồi sọ, chứ không phải là cái gieo bằng bản giác của mình hoặc là bản thể chân như, không phải như thế. Cho nên ý của Đức Thế Tôn giơ cánh tay ra mà chỉ xuống dưới đất thì cũng hỏi là chánh hay đảo, thực sự ra cũng không có mục đích. Ngài không hề có mục đích nói rằng giơ như thế nào mới là chánh, giơ như thế nào mới là đảo. Ngài không hề có ý đó, mà cái ý của ngài là giơ cánh tay như thế để cho ngài A Nan trực ngộ vào cái tâm của mình. Đấy, tức là nhìn như thế có theo duyên không? Tại vì cánh tay chỉ là duyên, tức là căn trần nó có đối nhau không? Căn là của ngài A Nan mà còn trần là cánh tay của Đức Thế Tôn. Cho nên nếu căn chạy theo trần thì thức nó nhiễu loạn này. Cho nên nói rằng nó là thuận hay là nghịch là thực sự ra cái đó là nội dung, mà Đức Thế Tôn không hề có cái ý nói về nội dung. Đức Thế Tôn chỉ nói về cái bản thể thanh tịnh, tức là cái tánh thấy. Nếu tâm Phan Duyên, tức là con mắt của ngài A Nan nhìn thấy cánh tay của Đức Thế Tôn mà Phan Duyên theo cánh tay thì chấp vào cánh tay chứ không có chấp vào cái tánh biết, cho nên nó đi lạc. mà đi lạc thì giống như anh chàng cùng tử có viên ngọc trong cháo áo mà đi ăn xin, tức là có cái tánh thấy, tánh biết, tánh giác, mà cứ đi tìm tánh giác ở trong chùa, ở trong cái chỗ nào đâu ấy, chứ không phải tìm tánh giác ở trong cái tâm của mình. Cho nên á, đi lạc là như thế. Cho nên á, rong ruổi đường dài mà xa nhà là cũng là như thế, không thấy được cái gốc rễ mà chỉ thấy được cái ngọn không à. Tức là Phan Viên à, Đức Thế Tôn muốn chỉ cho biết là cái chơn tánh của ngài A Nan nằm ở chỗ nào, nhưng mà ngài A Nan không đủ cái công lực hay là không đủ cái sức tu học để mà có thể hiểu được cái ý của Đức Thế Tôn. Cho nên cứ chấp rằng là cánh tay của Đức Thế Tôn giơ lên giơ xuống mới gọi là thuận hay là nghịch. Đây, ngài Đức Thế Tôn mặc dù đã rất thiện xảo, nhưng mà ngài A Nan mặc dù có đa văn nhưng mà vẫn không hiểu được ý của Đức Thế Tôn. Đó, cho nên quý vị thấy không phải là dễ. Kinh điển của Đức Phật để lại rất là nhiều, nhưng mà đọc rồi tục rồi quý vị có hiểu hay không, hiểu được có hành trì nổi hay không, hay là tâm cũng phan duyên. Khi nghe nói tới một câu là ngồi suy nghĩ rồi chia chẻ ra lần năm lần bảy không có được lợi lạc gì hết. Bởi thế cho nên Đức Thế Tôn mới nói là người thế gian đầu đuôi đổi nhau, cho thuận là đảo, cho nghịch là chấn, thành ra điên đảo bộn phần. Này, theo cái tánh thấy mà duyên theo cảnh trần thì là một lớp điên đảo rồi, lại còn thêm một lớp điên đảo nữa là theo cái phong tục tập quán mà tư duy ngược hay xuôi, lại là thêm một cái lớp điên đảo nữa là thứ nhì, tức là hai lần điên đảo chồng lên nhau. Đấy, thì làm sao mà thấy được cái chân tánh. Cho nên Đức Như Lai mới nói như thế này á, đem thân ngươi so với pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì được biết rõ, thân Như Lai gọi là chánh biến tri, thân các ngươi được gọi là tánh điên đảo. Tánh điên đảo tức là chấp ngọn mà bỏ gốc, là cái chỗ này này, tức là thay vì mình quán chiếu vào trong cái tánh thấy của mình đó, đằng này lại không, mình mới quán chiếu vào căn với trần. Ở trong kinh pháp Cú Phẩm Ngàn, ngài Đức Thế Tôn dạy ngài Bihaya, ngài nói như thế này: trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái thấy chỉ có cái bị thấy thôi. Tức là sao? Có nghĩa là nó là cái đối tượng nhìn thấy nó như thế thôi, chứ còn nếu mà mình suy nghĩ mình nói nó như thế này, nó thuận hay nó nghịch, thì cái ấy là cái thức nó hoạt động, và cái thức là do duyên sanh. Mà nếu hễ là duyên sanh thì nó như huyễn, nó không có thật, chẳng qua một tá danh gọi nó như thế mà thôi. Kính thưa chư vị, thì khi ấy ngài A Nan và đại chúng ngẩn ngơ nhìn Phật không nháy mắt, chẳng biết chỗ nào là thân tâm điên đảo, tại vì Phật nói tới cái ngón tay rồi mà cũng còn không biết nữa. Cho nên Phật thương xót A Nan và đại chúng, cho nên mới bảo khắp trong hội rằng: các duyên tâm và sắc với tâm sở, và các pháp sở duyên đều do tâm biến hiện. Đấy, câu này rất là quan trọng đây. Đấy, Đức Thế Tôn nói ta vẫn thường nói các duyên tâm và sắc với các tâm sở, tức là buồn vui yêu ghét ấy. Đấy, tâm sở là buồn vui yêu ghét ấy. Và các pháp sở duyên có nghĩa là cảnh trần ấy, đều do tâm biến hiện, đều do cái tâm biến hiện ra mà thôi. Thân tâm của ngươi cũng là vật do diệu tâm hiện ra, vậy sao các ngươi lại lạc mất bản tánh vốn tròn đầy sáng tỏ của diệu tâm? Vậy, tất cả các cái vật hay cảnh đều do cái tâm nó hiện ra. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì có nói là vạn pháp và vạn pháp thì do tâm mà tâm dẫn đầu, tâm tạo ra hết tất cả. Trong Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu thì cũng nói như thế, tâm cái ý dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, tức là hễ có ý thì nó mới có khởi sinh cái pháp để nó dẫn đầu, là có thế thôi. Vậy sao các ngươi lại lạc mất cái bản tánh vốn tròn đầy sáng tỏ của diệu tâm, nhận lầm cái mê nơi ngộ mà cho là tâm tánh? Này, nhận lầm cái mê mà cho là tâm tánh, bèn mê diệu minh trở thành vô minh, từ vô minh biến thành hoan không. Vô minh là năng biến, hoan không là sở biến. Năng sở hòa hợp biến ra tứ đại là ngoại sắc của y báo, sắc lộn lẫn với tâm vọng tưởng hành thành có chúng sanh, và là nội sắc của các chánh báo. Tưởng vọng tưởng và tưởng vọng sắc làm thân, nhiếp trì thân tâm là thức thứ 8. Tức là tất cả nó đều bỏ vô một cái thùng rác. Cái thùng rác đó là thức thứ 8, nó cứ tích trữ lại thôi. Tụ duyên lay động bên trong là thức thứ 7. Tức là nó theo cái duyên nó lay động, tức là nó không có được ổn định. Ngay đó là mặt nó thức, tức là nó dông quẩy. Theo cảnh bên ngoài là thức thứ 6. Tức là rồi từ vô minh biến khởi vọng duyên trần mà nhận tướng nhiễu loạn lăng xăng này, mê muội mà tự cho là tâm ở trong sắc thân, mê muội mà tự cho là ở trong sắc thân, chẳng biết sắc thân núi sông đất đai cho đến hư không đều do diệu tâm biến hiện, ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn chỉ một giọt nước cho đó là bao gồm tất cả biển, cũng như ngươi tự bỏ bản kiến nay lại nơi tay ta mà cho là chấn hay đảo thì đúng là thêm mê. Đã là bỏ bản kiến rồi, đã mê rồi, cộng thêm cái là phan duyên nữa, thành thử là hai lần mê, mê gấp đôi. Thế tại sao? Tại vì không bao giờ quán chiếu vào cái bản tâm của mình mà cứ chạy lăng xăng vọng tưởng, đó là mê thứ nhất. Đấy, cái thứ nhì là khi Đức Thế Tôn nói cái tay giơ lên giơ xuống thì lại chú tâm vào cái tay mà không có biết rằng là thực sự ra Đức Thế Tôn dùng cái mẹo, dùng cái thiện xảo để là cho ngài An An phải nhìn thấy cái tâm của ngài, nhưng mà thay vì nhìn quán chiếu cái tâm của ngài thì ngài lại đi quán chiếu cái cánh tay của Đức Thế Tôn, tức là phan duyên chạy theo trần. Mà hễ chạy theo trần rồi thì là vọng tưởng điên đảo thôi, đâu có thật đâu. Cái gì vạn pháp vô duyên sanh thì vạn pháp vô duyên diệt. Ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn chỉ nhận một giọt nước cho đó là bao gồm tất cả biển, cũng như các ngươi tự bỏ bản kiến nơi tay ta phân biệt chánh đảo, thật là mê lại thêm mê. Đã bỏ bản kiến rồi là Đức Thế Tôn nói cánh tay thì lại chấp vào cánh tay, nói rằng là cánh tay đưa xuống đưa lên, nhưng mà thực sự Đức Như Lai có bao giờ quan tâm tới cái chuyện tay đưa lên đưa xuống hay thuận nghịch đâu. Ngài chỉ muốn chỉ cho chúng sanh, tức là chúng ta biết cái bản thể thanh tịnh của mình, tức là đừng có chấp vào cái trần nó có lay động, nó là khách thôi, nhưng mà cái tâm của chúng ta gọi là bản thể chân như, nó thường trụ, nó không tăng không giảm. Bây giờ quý vị nói về quý vị không có hiểu phải không? Rồi bây giờ như thế này, bây giờ quý vị ra ngoài trời, ra khỏi nhà đi, tức là trống không, quý vị dòm lên trời, quý vị thấy bầu trời đẹp không? Quý vị thấy bầu trời đẹp quá chứ gì? Quý vị thấy có những vì sao, rồi có mặt trời, rồi có mây lớn không? Lớn quá đi chứ, nhìn thấy là mênh mông ở trên, không biết đường nào, nó rộng mênh mông từ đông sang tây, từ nam sang bắc, tức là nó quá lớn phải không? Cái gì mà làm cho quý vị nhìn thấy nó quá lớn? Cái gì? Con mắt hả? Biết là sai không? Sai. Rồi nhãn thức cũng sai nốt. Thế thì con mắt và nhãn thức là đều sai, tại vì nó không phải ở nơi cái ấy mà thấy được cái bầu trời như thế, mà ở nơi cái tánh thấy. Thế thì cái tánh thấy đó, nó là thường trụ, nó có giới hạn hay là nó có giãn nở ra không, thưa chư vị? Nó không, nó đi theo cái tâm thức của mình. Mình muốn nhìn như thế nào thì nó lớn như thế. Bằng chứng là như thế này: nếu quý vị nhìn ra ngoài bầu trời thấy nó là rộng lớn mênh mông, có phải thế không? Nhưng nếu quý vị bước vào trong phòng quý vị lấy một cái đầu kim ra quý vị nhìn, thì quý vị có nhìn thấy được cái đầu kim không? Chắc chắn là thấy chứ gì. Thế thì cái tánh thấy ấy lúc nó thì lại nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn mênh mông không thể tưởng tượng được, và cũng có lúc là nhìn được cái đầu kim nhỏ bé tí xíu. Thế thì không lẽ cái tánh thấy có lúc nó nở lớn ra cái bằng cái bầu trời, hay là có lúc sau thì nó nhỏ bé thu lại bằng cái đầu kiếm? Đấy là cái bí mật đấy, thưa chư vị. Đấy là cái bí mật đấy. Tức là cái tánh thấy nó thường hằng, bao la rộng lớn. Nó rộng lớn như là không gian, là vũ trụ, nhìn thấy hết cả bầu trời. Quý vị ra quý vị nhìn bầu trời đi, quý vị thấy hết không? Thấy nào sao, rồi nào là mây, rồi đủ các thứ. Thế thì có nghĩa là cái tánh thấy ấy nó thấy hết cả bầu trời, nó lớn to như thế đấy, nó không chừa cái gì hết. Bây giờ một cái mây bay ngang là nó biết cái mây đó màu đen hay màu trắng, có phải thế không? Rõ ràng cái gì? Một con chim bay ngang nó cũng biết con chim nó là con chim lớn, con chim nhỏ nó biết ngay. Một cái máy bay bay ngang là nó cũng biết cái máy bay như thế nào, máy bay hay là máy hay là cái loại gì, nó nhìn nó thấy nó biết chứ. Cái tánh thấy là nó như thế, cái tánh thấy rất là bao la. Nhưng đồng thời nó cũng nhỏ chút xíu à. Bây giờ quý vị lấy cái kim ra, thường thường người ta lấy cái kim để người ta làm gì? Có cái lỗ nhỏ nhỏ, người ta bỏ cái sợi chỉ qua, phải không? Có phải thế không? Đem đút cái sợi chỉ qua cái gì? Sợi chỉ cũng nhỏ mà cái kim cũng nhỏ. Nhưng cái tánh thấy nó có thấy không? Thấy chứ, thấy cái sợi chỉ mà cũng thấy luôn cái lỗ nhỏ nhỏ ở trong đầu kim, có phải thế không? Phải không nào? Có nghĩa là cái tánh thấy của chúng ta lớn bao la bằng cả bầu trời mà cũng nhỏ chút xíu bằng cái mũi kim, cái đầu kim á, là mình bỏ cái sợi chỉ qua thì cái tánh thấy nó cũng vào cái chỗ ấy được. Bằng chứng là khi quý vị để lên, quý vị nhìn cái lỗ kim, quý vị phải nhìn thấy nó chứ, thông suốt thì quý vị mới đem cái sợi chỉ bỏ qua được, phải không? Luồn sợi chỉ qua là phải nhìn thấy nó rõ ràng cái lỗ kim, phải không? Có nghĩa là sao thưa chư vị? Bằng cái thí dụ này, chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị là cái tánh thấy nó không có giới hạn. Nó như trên không á, nó lớn cả bằng cái vũ trụ mà nó cũng nhỏ xíu như là cái đầu kim. Nó như không gian ở bên ngoài nó rộng mênh mông, nhưng mà bước vào trong phòng rồi á, thì là bước vào trong phòng rồi thì cái không gian nó có thể là bị thu nhỏ lại không? Không gian nó có bị thu nhỏ lại không? Không. Tự động nó thích ứng ngay với cái không gian đấy. Và lấy thí dụ như bây giờ lấy nó nhỏ hơn nữa, lấy một cái bình á, cái lọ hay là cái chai đó, rồi ở trong đấy là mở ra, mở cái nắp ra thì trong đấy có chân không, phải không? Rõ ràng cái gì? Thế thì chân không lớn như vũ trụ mà chân không nhỏ như là cái nhà, hay là chân không nhỏ như cái chai, thì cái chân không nào á, nó cũng thế thôi. Có phải là vì á, là cái chai mà cái chân không nó mất đi cái bản thể của nó không? Không, nó cũng vẫn là không khí, là chân không, nó có nhiêu đó thôi. Và ở trong cái phòng thì chân không cũng thế. Cho nên lớn nhỏ là không có làm lệ thuộc gì trong cái tánh thấy hết. Đấy, cái tánh thấy nó lớn như không, lớn như vũ trụ mà nhỏ như cái đầu kim, nó đều bao gồm được hết. Có nghĩa là nó rất là uyển chuyển, nó không có cứng ngắc, nó không có giới hạn bởi không cái khung nào hết. Nếu có một cái khung thì cái khung ấy là cảnh, cho nên nó nhốt cái tâm vào đấy. Cũng như thế, khi Đức Thế Tôn giơ cánh tay lên hỏi ngài A Nan thì ngài A Nan lo chú tâm về cái chuyện là cánh tay giơ đi chỉ xuống như vậy là thuận hay nghịch, mà quên rằng thực sự ra Đức Thế Tôn có bao giờ quan tâm tới cái chuyện nó là thuận hay nghịch đâu. Ngài giơ cánh tay là mục đích để coi xem cái tâm của ngài và A Nan có phan duyên, tức là theo cánh tay mà động hay không, động hay tịnh. Mục đích của Đức Thế Tôn là muốn chỉ cho cái mà thường lặng, cái mà tốt nhất ở trong cái tâm của ngài A Nan. Đấy là cái bản thể thanh tịnh, chỉ muốn chỉ cho cái thấy thôi. Nhưng mà chính ngài A Nan phải ngộ được, chứ còn không thể nào mà Phật đem cái đó nhét trong cái trí tuệ, nhét vào trong cái đầu ngài A Nan được. Kính thưa chư vị, cũng như thế. Cái chuyện tu hành là chúng ta phải tu, chúng ta mới có thể thấy được, mới được lợi lạc. Chúng ta không thể nào nói rằng bây giờ thôi không cần tu nữa, cứ là niệm Phật rồi cái tự động là Đức Phật sẽ nhét cái trí tuệ thông minh nó vào trong cái đầu của mình. Nó không có cái chuyện ấy đâu. Quý vị đừng có mơ cái chuyện nó mất công, mình phải tự tu thôi. Mặc dầu Đức Phật đó là rất là từ bi, ngài chỉ đường cho mình, rồi khi nào mình đã lỡ có sai thì ngài hướng dẫn mình đi cho đúng. Nhưng chúng ta vẫn phải đi. Chúng ta không thể nào nói rằng là con chẳng cần tu, con chỉ cần tin Phật thôi, Phật sẽ ban cho con cái trí tuệ. Giống như ngài A Nan nói với Đức Thế Tôn, con là em Phật, con là thị giả, con nghĩ rằng là con thế nào Phật cũng cho con cái trí tuệ. Mà vì con không lo tu cho nên con mới bị cái nạn ma đang già. Đấy, quý vị thấy chưa nào? Cho nên Cái vấn đề tu học là mình phải tu, mình phải nhìn quán chiếu thường xuyên, mình thấy cái tánh của mình là cái tánh thấy nó lớn nhất mà cũng nó nhỏ nhất cũng nó. Chỗ nào nó cũng thông dụng được hết, bỏ vào chai thì nó là chai, bỏ vào phòng nó vào phòng, bỏ vào hũ nó vào hũ. Tức là cái tánh thấy nó không có bị ràng buộc bởi một cái khung nào hết. Đấy. Tại vì nếu có ràng buộc là chạy theo cảnh, mà hễ chạy theo cảnh là có hình tướng rồi, đấy, là bị điên đảo. Còn cái thanh tịnh là tự nhiên thôi, đấy, nó không còn điên đảo nữa. Tức là hễ nhận chân là nhận chân ra thôi. Khi ấy đại chúng ngẩn ngơ, không biết đường nào hết. Đấy. Không biết đường nào. Thì lúc bấy giờ ngài A Nan mới nghe lời Đức Phật nói thì rơi lệ, nói rằng là con dù được nghe diệu âm, ngộ biết chỗ bản lai thường trụ viên mãn của diệu tâm, hiện nay dùng tâm phan duyên nghe tiếng pháp của Phật. Quý vị thấy chưa nào, dùng cái tâm phan duyên nghe tiếng pháp, tức là Phật nói thì lại chú tâm nghe, có nghĩa là phan duyên rồi, cái tâm nó chạy theo cái duyên, cái cảnh bên ngoài đó, tức là âm thanh của Phật. Người mà thực sự tu học á, nghe thì nghe, nhưng đừng có phan duyên, tức là đừng có tham học. Này, khởi tâm tham học là quý vị vướng mắc rồi. Tức cứ bình thường, giống như đói thì ăn, khát thì uống, vào trong đạo tràng á, là để nghe thôi, để rồi á, tìm hiểu, học hỏi có những gì có lợi lạc cho mình. Nhưng ngay từ đầu, ngay từ ban đầu, không khởi lên cái niệm tham đắm, tức là tôi đi, tôi ham học quá, tôi phải đi tới đạo tràng để tôi được nghe cái này, nghe cái kia. Tức là khởi cái tâm tham đắm, mà hễ khởi tâm tham đắm thì là dính mắc một trong cái ba cái đồ quỷ. Đấy. Cái quỷ thứ nhất á, là tham, cái quỷ thứ nhì là sân, cái quỷ thứ ba là si. Đấy. Cho nên á, cứ tự tại đến đạo tràng, nói à, đạo tràng có mở ra giảng pháp thì cứ đến nghe. Nhưng không khởi tâm lên á, là ưa thích để mà là tham đắm, mà nói à, tôi phải tới tôi nghe cho bằng được để tôi tu cho tôi thành chánh quả. Mong cầu là kẹt rồi. Hễ có mong cầu khởi lên niệm, tức là nó xoay, nó làm cho vọng tưởng điên đảo. Cho nên cứ thông dong tu từ từ thôi. Đấy. Nếu có duyên thì tu. Ngày hôm nay 10 tiếng, ngày mai là 6 tiếng, ngày mốt 7 tiếng, không có sao hết. Nhưng mà đều tu đều đều. Đều đều, ngày nào cũng tu. Đấy, thì như vậy nó được lợi lạc. Tại vì ngày nào chúng ta cũng ăn mà, cũng ăn cơm, ngày nào cũng ăn, thành thử ra ngày nào cũng phải tu, một chút. Mỗi một ngày quý vị ăn đó có mấy chén cơm thôi, nhưng mà đó quý vị tính lại đi, từ nhỏ tới lớn cho tới bây giờ quý vị ăn bao nhiêu cái bao gạo rồi, bao nhiêu tạ gạo rồi? Nhiều lắm phải không, đếm không xuể phải không. Nhưng mà thực sự ra mỗi bữa mình ăn được bao nhiêu? Ăn có 2 chén cơm, 3 chén cơm thôi, chứ mình có ăn được nhiều đâu, phải không nè. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đã tiêu thụ hết cả là mấy chục cái bao gạo rồi. Thì cho nên trong cái cách tu á, là chúng ta là cứ từ từ tu, và luôn luôn giữ cho cái tâm mình là nó thanh tịnh, không khởi lên móng cầu. Quý vị có nghe âm thanh của Đức giảng, của giảng sư thì cứ nghe, nhưng đừng chạy theo, đừng để cho cái tâm mình nó phan duyên. Khi giảng sư nói cái điều gì mình thấy thích ý, cái tự nhiên mình nó khoái quá, như vậy cái tâm mình bị phan duyên, không nên. Cứ nghe thong thả vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Thực sự ra cái nội dung mà giảng sư nói thì nó không có quan trọng đâu. Nghe hiểu chút xíu hay không hiểu thì mai cũng hiểu. Nhưng cái điều quan trọng là khi giảng sư nói cái âm thanh nó phát ra, phải không? Đó là năng lượng nó phát ra. Mà nếu quý vị tâm không phan duyên, không vì cái tiếng nói của giảng sư mà cái tâm nó không rong ruổi, nó chạy thì ấy là tu ấy. Tức là nó vẫn nghe nhưng mà nó không chạy theo, thì ấy là tu. Còn nếu mà nó nghe mà nó chạy theo thì ấy là rù, tức là bị rù quến á, chạy theo cảnh. Cho nên cái chữ giữ chữ tu với chữ rù á, là nó giống nhau phải không? Nó cũng có chữ u á, nhưng mà nó khác nhau cái chữ đầu chút xíu thôi. Đối với những vị nào khi nghe giảng sư mà không vì cái sự tham đắm nghe pháp mà đến trong đạo tràng thì ấy là tu. Đối với những quý vị nào nghe giảng sư nói mà cái tâm nó không phan duyên, nó không khởi lên một cái niệm ưa thích hay là cái niệm buồn phiền thì ấy là tu, và tức là mình vẫn là mình, giảng sư vẫn là giảng sư, Giảng sư có nói gì chăng nữa thì mình cũng từ từ thông thả, mình đã suy gẫm chứ mình không có cái gì phải gấp gáp. Thì như vậy nó thông dong. Và kính thưa chư vị, ngay ở chỗ thông dong ấy chính là cái tự tại, và ấy chính là cái bản tâm của mình ấy, tức là nó không bị vướng mắc cái gì. Hễ nó còn có vướng mắc thì ngay lập tức nó mất cái bản tâm. Giống như đứa anh chàng cùng tận có viên ngọc trong chéo áo mà cứ điên xì. Đấy, đại khái nó như thế. Anan, thọ nhận lòng từ bi của Phật, đã rơi lệ chắp tay nói: con được nghe diệu âm biết chỗ bản lai thường trụ mà hiện nay tâm phan duyên. Tức là nghe Đức Phật nói thì cái tâm nó chạy theo cái âm thanh, cho nên nó không thế nào mà ngộ được cái bản tâm. Cho nên mới năn nỉ Phật, đã xin Phật dạy cho. Thì Phật mới bảo: các ngươi còn dùng tâm phan duyên để nghe Pháp. Thấy không nào? Các ngươi còn dùng tâm phan duyên để nghe Pháp có nghĩa là sao thưa chư vị? Có nghĩa là ngay trong đạo tràng này, quý vị đến trong đạo tràng này mục đích để làm gì? Để nghe Pháp. Tại vì sao? Tại vì ưa thích, một là ưa thích cái âm thanh của giảng sư, hai là ưa thích cái nội dung mà giảng sư nói ra. Thì những thứ ấy là gì thưa chư vị? Những thứ ấy là duyên. Thấy chưa nè, những thứ ấy là duyên. Mà tâm khởi lên có sự ưa thích bất cứ trong hoàn cảnh nào thì cũng là phan duyên. Phan duyên, chạy theo duyên. Mà chạy theo duyên thì trong đạo tràng này chúng ta có học một cái bí quyết rồi chứ gì. Cái khẩu quyết của chúng ta là gì? Hễ cái gì mà duyên sanh thế như huyễn, không thật, thế mà cứ chạy theo, chạy theo cái không thật. Thấy không nào? Hôm nay không có cái huynh Như Nguyễn là đúng rồi. Hôm nay chắc Như Nguyễn là đổi cái nick khác rồi. Không chừng á, không rời mình cứ nhắc hoài Như Nguyễn cũng hơi nhột nhạt đó. Tại vì cái tâm lý của người ta nhắc để cho thấy cái tâm, nhắc để cho thấy cái tâm chứ không có cái ý niệm gì đâu. Nhưng mà biết đâu huynh Như Nguyễn lại đổi. Tại vì sao? Tại vì nghe người ta nói thì cũng hơi nhột. Mà hơi nhột là sao? Tức là tâm phan duyên. Phải không nào? Không sống trong cái tâm thanh thản của mình, cái tâm mà bản thể thanh tịnh của mình, mà lại phan duyên, nghe người ta nhắc tới tên nó nhột nhột, cái đổi cái tên khác, đổi cái nick khác, tức là mình bị phan duyên rồi, phải không nào? Tức là sao? Tức là mình sống trong vọng tưởng điên đảo, sống trong cái cảnh gọi là đi ăn xin, mà bỏ mất nhà, rong ruổi đường dài mà quên nhà, không về quê cũ, đi lang thang, là như thế. Tại vì vướng vào cái âm thanh, nghe người ta nói, nghe người ta khen này, nghe người ta chê ấy, là đâm ra khởi lên niệm, thì đương nhiên là bỏ cái nick cái thôi chứ có gì đâu. Mà như vậy tức là chứng tỏ mình không có không có trụ tâm. Quý vị thấy chúng tôi không? Chúng tôi có một cái tên đó thì cứ lúc nào đi tới đâu thì cũng để cái tên đấy thôi, cũng chẳng có thay đổi gì hết. Cũng như thầy Trí Đức đi đâu thì cũng để thầy Thích Trí Đức chứ cũng không có hề thay đổi cái gì. Thì ấy là nó không có phan duyên. Còn nay có cái nick này, mai có cái nick khác, chúng tôi không có chê quý vị đâu. Nhưng mà chúng tôi nói cái phương tiện để cho quý vị thấy cái tâm. Khi người tu học thì tất cả đều là phương tiện để cho mình quán chiếu cái tâm. Và cái nội dung nó không quan trọng. Quý vị muốn đặt cái tên gì, hộp soạn hay là trí tuệ hay tề thiên, muốn đặt tên gì đặt, chúng tôi chả bao giờ quan tâm mấy cái chỗ ấy. Nhưng ở cái chỗ khi quý vị thay đổi cái nick là chúng tôi biết cái tâm của quý vị nó phan duyên rồi. Tại vì đã biết nó là vọng, đã biết nó là không thật thì đổi làm gì cho nó mất công. Tá danh nó gọi tên nó là như thế. Chẳng hạn như Thích Minh Tâm là tá danh thôi chứ Thích Minh Tâm có thật đâu. Cái đầu Thích Minh Tâm đâu phải là Thích Minh Tâm, mà nó do duyên sanh mà. Mà hãy duyên sanh thì như huyễn. Thích Minh Tâm chỉ là duyên sanh thôi. Tứ đại ngũ uẩn là duyên sanh hết, nó có thật đâu. Nhưng mà khi mình chấp là mình mặc cả. Thế thì tại sao mà mình cứ là phải đổi đổi nick? Tại sao mình cứ phải đổi nick? Đổi hết cái nick này qua nick kia chứ vậy? Là tại vì cái tâm mình nó phan duyên. Đừng có mắc cỡ, đừng có mắc cỡ. Làm thì cứ làm thôi, đổi thì cứ đổi thôi. Còn hễ mắc cỡ tức là còn dính mắc. Thấy chưa nào? Tức là nghe lời giảng sư nói mà phan duyên. Thấy chưa nào? Giảng sư nói thì mặc kệ giảng sư. Tại sao mà mình lại phải phải mắc cỡ? Tức là mình phan duyên rồi, tức là tâm đã khởi lên một cái một cái tạm, thấy chưa nào, tâm đã khởi lên một niệm là nghe giảng sư nói, rồi cái tâm nó bị động. Như vậy có phải là người tu hay không? Đấy. Không, thầy không có hề chê ai hết, chỉ cho thấy cái tâm thôi. Tức là nói như thế để giúp quý vị nhận chân ra cái tâm của quý vị, chứ còn không có chê. Tại vì nó thực tướng nó có đâu mà chê với khen. Nó đã là huyễn thì lấy cái gì mà để mà chê. Nhưng mà chỉ nói cho biết là khi mình thay đổi như thế là mình đã có vướng mắc, cái tâm của mình đã có ưa cái này thích cái kia, tâm nó động. Rồi khi nghe giảng sư nói cái tâm nó động nha, thì lại nghĩ là giảng sư chê. Là cái tâm động thứ hai, tức là mê cộng với mê, là double mê, tức là hai lần mê. Thấy chưa nào? Đấy, cái chỗ này mới là quan trọng. Hồi nãy Đức Thế Tôn cũng dạy ngài A Nan, tức là cái mê này nó phủ lên cái mê kia. Đấy, và bây giờ chúng tôi cũng là dùng phương tiện để nói cho quý vị thấy là khi quý vị đổi nick là đã một lần mê, rồi bây giờ nghe giảng sư nói phân tích ra thì lại tự nhiên khởi cái tâm chạy theo cái âm thanh của giảng sư, chạy theo cái ý của giảng sư nữa, là phan duyên, tức là hai lần mê. Hai lần mê, phải không nào? Tức là mê lũy thứ hai đó. Mê lũy thứ hai chứ không phải hai lần mê đâu. Mê này mê lũy thứ hai. Thấy chưa nào? Cho nên đôi khi là giảng sư cũng phải mượn cái phương tiện để mà chỉ cho quý vị thấy được cái tánh của quý vị thôi. Cái đó mới là mục đích chính. Còn kinh điển nó không quan trọng đâu. Đức Thế Tôn 49 năm ngài đi hoằng pháp rồi, cuối cùng ngài nói làm sao? Ngài nói ta chẳng có nói gì cả ha. Ta có nói gì đâu. Cho nên dẫu là có nghe được cái âm thanh của Phật mà ngài A Nan vẫn không hiểu được là tại sao thế. Tại vì cứ chấp vào đấy, giống như quý vị trong đạo tràng nó chấp vào cái âm thanh của giảng sư. Khi giảng sư khen nó là khoái chí, nó cho cái bông hồng. Giảng sư mà chê cái là nói mắc cỡ. Như vậy là toàn là phan viên. Thấy không nào? Toàn là phan viên. Toàn là phan viên. Và như vậy quán chiếu nơi trong cái tâm của mình, như vậy nó mới lợi lạc. Như vậy nó mới lợi lạc. Có người dùng ngón tay chỉ cho mặt trăng, cái người ấy nhờ ngón tay để thấy mặt trăng. Nếu nhìn ngón tay mà cho ngón tay là mặt trăng thì chẳng những bỏ mất mặt trăng mà cũng chẳng biết ngón tay. Tại sao thế quý vị biết không? Tại vì mặt trăng là sự sáng sự tối, mà cứ lo nhìn ngón tay không thì làm sao thấy mặt trăng. Mà thực sự ra cái ngón tay người ta có mục đích gì? Mục đích là để chỉ cho thấy mặt trăng, mà bây giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào cái ngón tay không nó thì uổng rồi, phải không nào? Mình đâu có còn được lợi lạc gì trong cái việc mà người ta chỉ vào trong cái mặt trăng. Tại sao? Tại vì cho ngón tay làm mặt trăng, chẳng những không biết ngón tay lại cũng chẳng phân biệt được sáng tối. Vì cái bản thể của ngón tay là tánh sáng của mặt trăng, chẳng rõ được hai tướng sáng tối. Các ngươi cũng thế, nếu dùng ý thức phân biệt, nếu dùng ý thức phân biệt tiếng thuyết pháp của ta cho là tâm của các ngươi, tức là khi giảng sư nói mà quý vị khởi lên cái niệm nói cái đó là tiếng thuyết pháp của thầy Thích Minh Tâm, rồi trong tâm khởi lên ưa thích hay là nhàm chán hay là ghét hay là thương, thì tất cả những cái tâm ấy dính mắc tới âm thanh, và vì âm thanh khởi ra cho nên cái tâm ấy là duyên sanh. Mà duyên sanh thì sao thưa chư vị? Chúng ta có một cái bí quyết ở trong đạo tràng này rồi, duyên sanh thì như huyễn. Như huyễn tại sao lại chấp nó là có thật? Nếu nó là như huyễn thì biết nó rồi, đâu cần gì phải buông, tự nhiên là nó mất. Tại vì nó là huyễn, nó có thật đâu. Tại mình ôm nó cứng ngắc, mình ôm cái bong bóng, mình cứ ngỡ cái bong bóng là thật. Đức Thế Tôn ví dụ để cho người ta dễ hiểu. Đức Thế Tôn nói ví như người đi đường ở lại khách sạn nghỉ tạm rồi đi. Còn người giám đốc khách sạn thì đâu có đi đâu. Cho nên cái người giám đốc khách sạn gọi là chủ, mà người khách tới ngủ một đêm thì gọi là khách. Tức khách là gì? Khách là canh trần. Còn cái người chủ là cái tánh nó thường trụ. Nay cũng như thế, nếu là chân tâm, tức là chủ của ngươi, thì khỏi cần đi đâu. Tại sao âm thanh chẳng có tự thể tánh phân biệt? Thế thì cái tâm phân biệt âm thanh, lìa sắc tướng chẳng có tự thể của tánh phân biệt, cho đến sự phân biệt cũng chẳng có. phi sắc phi không, mà bọn ngoại đạo câu xá ly mê muội cho là minh đệ, tức là cái tánh của mình á, nó không có tánh thấy tánh nghe, nó không có căn cứ nơi cái vật, cho nên cái vật đến vật đi, tức là cái trần đến trần đi, nó không có ảnh hưởng, nó không có ảnh hưởng. Còn nếu nó có ảnh hưởng thì là nó là phân viên. Nếu lìa các pháp nhân viên chẳng có tự thể của tánh phân biệt thì tâm tánh các ngươi đều có chỗ trả về, lấy gì làm chủ? Thấy chưa nào? Nếu cái tâm của mình mà nó theo phân viên, mà nếu nó có thực sự có cái tánh theo cái phân viên mà ra, thế thì khi nó đã kết hợp lại giống như H2 cộng với O thì ra H2O, là thành ra nước. Nó đã biến thể từ cái H2 là chất khí, phải không? Là chất khí, hai cái chất oxy và H2 là đều là khí, hai cái cộng lại thì nó lại ra nước. Nước thì là nước lỏng, nước lỏng. Thế thì nó đã biến thể từ cái khí thành cái lỏng rồi, tức là cái tâm tánh của chúng ta nó đã biến thể rồi, thì làm gì còn có chỗ nào để mà trả về? Thấy chưa nào? Thế thì Ngài A-nan lại nói, nếu cái tâm tánh của con đều có chỗ trả về thì cái diệu tâm sáng tỏ của Như Lai nói sao chẳng có chỗ trả về, xin Phật thương xót nói cho rõ. Tại vì nói rằng nếu cái tâm tánh đều có chỗ về thì cái diệu tâm nó cũng phải có chỗ về chứ, thì nó ở đâu, nó về đâu? Phật mới bảo Ngài A-nan, nay ngươi thấy được ta là do cái kiến tính sáng tỏ, kiến tính này tức là cái tánh thấy đó, chẳng phải là diệu tâm sáng tỏ đệ nhất nguyệt, cái này chỉ là đệ nhị nguyệt thôi. Tại sao thế? Giống như cái bóng của mặt trăng, quý vị biết không, nói là mặt trăng thứ hai, nhưng mà thực sự ra nó là cái bóng của mặt trăng ở dưới nước á. Quý vị ra ngoài hồ á, quý vị nhìn xuống mặt nước, quý vị nhìn thấy có cái bóng trăng. Quý vị nói cái bóng trăng là thật không? Nói là thật cũng sai, mà nói là giả cũng sai. Tại sao thế? Tại vì cái bóng trăng ấy là do cái mặt trăng ở trên trời á, nó chiếu xuống. Nếu không có cái mặt trăng trên trời thì làm gì có cái bóng, phải không nào? Cho nên chúng ta là người tu học á, nương theo những cái bóng đó mà biết là ở trên trời á, là có cái mặt trăng. Nhìn xuống dòng sông, thấy dòng sông có cái bóng thì biết là ngay là ở trên trời á, là có cái mặt trăng. Có phải thế không nào? Tức là nương theo đó thôi chứ gì. Cũng như thế, thưa chư vị, đọc kinh điển, tu học kinh điển là chúng ta như thế đấy. Tức là chúng ta này, chúng ta nhìn thấy cái bóng để rồi chúng ta nhìn thấy cái mặt trăng. Chúng ta học kinh điển rồi chúng ta nương theo cái ý nghĩa ấy để quay trở lại quán chiếu được cái tâm của mình. Đấy, cái tâm của mình mới là quan trọng. Sanh sanh diệt diệt như thế nào, coi trong kinh rồi quán chiếu lại cái tâm của mình. Vậy biết rằng là tâm vốn là diệu minh trong sạch, con người tự mê muội cho nên lạc mất bản tâm, cam chịu luân hồi trôi lăn trong vòng sanh tử. Đấy, thấy không nào? A-nan lại nói tiếp, con dù biết tánh kiến này chẳng thể trả về, nhưng làm sao biết là chân tánh? Thì Phật lại bảo, ta hỏi ngươi, nay ngươi chưa đắc quả vô lậu, nhờ thần lực của Phật được thấy cõi sơ thiền, không có ngăn ngại. Và Ngài A-na luật thấy cõi ta bà như xem trái im mala trong bàn tay. Thì A-nan, nay ta cùng ngươi xem cung điện tứ thiên vương, từ đó trở xuống xem tất cả hình tượng, tất cả đều không bị chướng ngại. Thế thì trong cái sự thấy, xem xét cái nào là tự thể của tánh thấy, cái nào là vật tượng, tức là cái nào là căn, cái nào là trần, cái nào là thực sự là tánh thấy. Thế thì A-nan, ngươi cùng sức tột thấy của ngươi từ cung trăng cho đến thất kim sơn, quán xét cùng khắp, dù có đủ thứ ánh sáng cũng đều là vật chứ chẳng phải là ngươi, tức là những cái đó là những cái đối tượng thôi chứ không phải là chính ngươi. Dần dần xem đến mây bay, chim hót, gió động, bụi nổi, cho đến núi sông đất đai, người có thú cỏ lá đều là vật chứ chẳng phải là ngươi, phải không nào? Xem thấy cái gì là toàn là bên ngoài không, tức nó là vật chứ không phải chính là ngươi. A-nan, các tánh vật xa gần dù có khác biệt nhưng đều do kiến tính trong sạch ngươi mà nhìn thấy. Thấy không nào? tức là nhìn từ ngôi sao ở trên trời cho tới một con chó ở dưới đất, hay là cái vật gì cầm trên tay, thì tất cả đều do cái tánh thấy mà thấy cái tánh ấy nó rất là trong sạch đây, nó rất là trong sạch. Vậy thì các loài vật tự có sai biệt mà tánh kiến chẳng khác, tức là cái vật từ trên trời lớn to như thế cho tới cái đầu mũi kim, nó cũng là do cái vật chất của nó mà thôi, cái hình tướng của nó có cái lớn cái nhỏ. Nhưng cái tánh mà biết của mình về cái ấy thì không có khác. Mình nhìn ra ngoài bầu trời cũng như mình nhìn vào lỗ kim, chẳng có cái gì sai biệt hết đấy, đều biết hết à. Gọi là kiến tính diệu minh đó, là như thấy đấy, tức là tự nó nhìn, nó thấy, nó biết ngay. Còn nếu khởi tâm suy nghĩ thì giữa cái ý và cái mạt na thức rồi nó nhảy vào cái a lại gia thức thì cái đó là chuyện khác nữa. Tức là tâm không có phan duyên thì là tự động cái ấy gọi là chân tánh này, cái ấy gọi là diệu minh, kiến tính diệu minh, tức là chính thực sự ra cái tánh thấy, tại vì nó thanh tịnh trong suốt. Có nghĩa là sao? Trong cuộc sống hàng ngày, nếu quý vị muốn tìm lại được cái bản thể thanh tịnh, tức là tìm lại cái nhà của mình để mình chui vào mình ở, thì phải buông bỏ tham sân si. Điều đầu tiên là buông bỏ tham sân si là tại sao? Tại vì tham sân si là trần, là huyễn, là không thật, nhưng mà chẳng qua phương tiện người ta gá nhân vậy thôi. Nếu kiến tinh là vật thì ngươi có thể thấy kiến tinh của ta, nếu cùng thấy gọi là thấy kiến tinh ta, thì lúc ta chẳng thấy sao ngươi không thấy chỗ ta chẳng thấy. Thí dụ như nếu nói rằng là kiến tinh là vật thì là hai người đều thấy, Đức Phật và Ngài A Nan cùng thấy. Nếu cùng thấy thì tại sao có cái lúc mà Đức Phật không thấy thì Ngài A Nan lại không thể thấy được cái chỗ mà Đức Phật không thấy? Nếu thấy được chỗ chẳng thấy của ta thì chẳng phải là cái tướng chẳng thấy. Nếu không thấy chỗ chẳng thấy của ta thì kiến tánh tất nhiên phi vật, sao lại chẳng phải là ngươi? Thấy chưa nào? Tức là đừng có theo phan duyên, thì tự nhiên cái kiến tính đấy, cái tánh nghe tánh thấy ấy là của mình. Còn nếu phan duyên thì cái ấy là thức, mà hễ thức là sao? Thức là phan duyên, tức là nó không có thật, nó không phải chính cái của mình, mà mình phải nhờ cái vật ấy mình mới biết được. Thí dụ như nhờ thấy có cái ly nước bên ngoài mình mới biết ấy nó là cái ly nước, thì như vậy cái tánh thấy ấy là phan duyên. Nếu kiến tinh là vật thì vật cũng có tánh thấy, lúc ngươi thấy vật thì vật cũng thấy ngươi, thể tánh lẫn lộn thì ngươi với ta và tất cả thế gian cũng chẳng thể an lập. A Nan, nếu lúc ngươi thấy là ngươi thì chẳng phải ta thấy, vì hai cái tánh thấy cùng khắp đó không phải là ngươi. Là ai? Sao lại tự nghĩ chân tánh của ngươi chẳng phải chân mà cầu sự thật? Đấy. Cái tánh chân tánh đó là chân chứ nó đâu có mê muội gì đâu, mà tại sao là phải đi hỏi chi? Đấy. Tại sao nói rằng là kiến tính này là chẳng phải vật? Nếu kiến tính là vật thì kiến tính của ta và ngươi cũng thấy được, nhưng sự thật thì kiến tính của ta ngươi chẳng thể thấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái điều mà kiến tính của giảng sư thì quý vị cũng chẳng biết, mà những cái điều kiến tính của quý vị thì giảng sư cũng chẳng biết. Không thể nào nói là biết được. Nếu nói ta thấy ngươi trong cùng lúc thấy, tức là kiến tính của ta, vậy thì lúc ta thấy ngươi thấy được rồi, lúc ta chẳng thấy ngươi cũng thấy được chứ, mà sự thật lại chẳng như thế. Tức là nếu nó hai cái cùng là một thì đương nhiên nó ta thấy thì ngươi thấy thôi, giảng sư thấy thì các quý vị công đạo tràng cũng thấy thôi, nhưng mà thực sự là nó không phải như thế. Nếu nói lúc thấy là dùng cái thấy để thấy, lúc chẳng thấy là dùng cái chẳng thấy để thấy, gọi là chỗ chẳng thấy của ta, vậy đã tự chẳng tự thấy thì lấy cái gì để thấy cái tướng chẳng thấy? Cái chỗ này nè, lấy cái gì để thấy cái tướng chẳng thấy? Nếu cái tướng chẳng thấy kia cho ngươi thấy được, tức là cái tướng thấy lại chẳng phải tướng chẳng thấy, thì dĩ nhiên có một trong hai thôi. Nếu cái tướng chẳng thấy mà cho thấy được, cho mình thấy được, thì cái tướng ấy lại chẳng phải là cái tướng chẳng thấy. Vậy biết chỗ chẳng thấy của ta, ngươi nhất chẳng thể thấy được. Cái chỗ mà không thấy được của ta là nhà ngươi cũng không thể thấy được đâu. Lúc ta chẳng thấy, ngươi chẳng thể thấy được, thì càng cùng thấy thì cũng chẳng thể thấy. Tức là nếu ta thấy thì ngươi không thấy, mà nếu ta không thấy thì ngươi cũng không thấy được cái chỗ ta không thấy. Đại khái nó như thế. Thấy và chẳng thấy đều chẳng thể chỉ ra kiến tính. Vậy kiến tính rõ ràng là phi vật, tức là nó không dính mắc tới cái vật. Tại vì nếu có thấy thì ấy là phan duyên, mà cái tánh thấy nó không có phan duyên, cho nên nó là phi vật, tức là nó không chạy theo căn. Kiến tính của ta phi vật thì kiến tính của ngươi cũng là phi vật. Kiến tính của ngươi đã phi vật thì chẳng thuộc nơi vật, làm sao chẳng phải ngươi. Đây là dùng nghĩa chẳng thể thấy để sáng tỏ kiến tính y vật. Nếu kiến tính có thể thấy được thì kiến tính cũng là vật. Làm sao làm chủ được vạn tượng an lập trên cõi thế gian. Thầy quý vị thấy nó bắt đầu hơi khó rồi phải không? Nhưng mà nó là như thế đấy. Cái gì mà mình thấy được thì cái ấy là vật. Cái ấy là vật, chứ nó không phải cái của mình. Mà hễ cái nào là vật thì không phải cái là của mình, có thế thôi. Cho nên mượn tái danh để mà nói thôi. Nếu nói rằng cái tánh thấy mà là do cái vật mình mới thấy thì cái đấy nó phải trú nơi vật hay sao? Vật trở thành ra cái thấy hay sao? Cái ý nghĩa của nó là như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây chúng tôi thiết nghĩ cũng tạm đủ. Tại vì kéo dài nữa quý vị sẽ không hiểu đâu, nên mình cứ học từ từ lai rai, học thông thả mà học, tự tại mà học. Rồi là nên hỏi nhiều, nên động não một chút, để coi xem là khi mình đối thỉnh mình có sanh tâm hay không, qua những cái lời nghe đó mình có phan duyên hay không. Nếu mà có khởi tâm lên suy nghĩ thì lập tức là có phan duyên rồi đấy. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng ở đây, và chúng tôi xin nhường mic lại cho đạo tràng nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta bước vào cái thời pháp đàm. Thật tri ân Lê Việt Hùng nha. A Di Đà Phật. Chúng ta học ngày hôm nay để phân biệt giữa cái kiến tính và cái vật và cái ta. Nếu có ta thì cái ấy là ở cái kiến tính, nó nằm ở chỗ nào? Mà nếu có vật á, mà nảy sinh ra cái kiến tính thì cái kiến tính nó nằm ở đâu? Có nghĩa là cái tánh biết của chúng ta này, nó là căn cứ theo duyên, theo cái nội tâm hay là theo cái niệm hay là theo cái cảnh bên ngoài. Đấy là cái mục đích của cái buổi học hôm nay. A Di Đà Phật. Hạt Bụi Trần nói rằng là thường theo dõi sự chuyển đổi của ý, nhưng chỉ biết vậy là đủ, phải thế không? A Di Đà Phật. Lần thay, theo dõi để làm gì? Tại vì khi có theo dõi tức là có dụng công, tức là đi tìm nó chứ gì, cho nên mới theo dõi nó. Mà hễ đi tìm nó thì tức là sao? Tức là có dụng công, tức là chạy theo duyên, chạy theo cảnh, chứ đâu có phải chạy theo quay trở lại phản văn, tức là quay trở lại cái tâm của mình. Cảnh nó chạy thì mặc kệ nó, nó đến thì kệ nó đi thì kệ nó, tại vì nó là khách. Còn cái bản thể thanh tịnh của mình là chủ, cho nên mình không có đến, không có đi, tức là không có phan duyên. Nó là như thế. Nếu mình nhận chân ra rõ ràng, ấy là cái phan duyên, có nghĩa là có một cái pháp mà cái pháp ấy là do duyên sinh, thì đương nhiên nó không tồn tại. Thường theo dõi sự biến đổi của ý, ý nó là đâu có biến đổi đâu, nó chạy lăng xăng vậy thôi, chứ nó không có biến đổi đâu, tại vì tất cả chỉ là năng lượng. Nếu mà chỉ cần quán chiếu thường xuyên, khi nó khởi niệm ra niệm vào mình biết là nó quá đủ rồi, tại vì khi mình theo dõi nó thì đương nhiên là nó không có lôi cuốn mình được. Mà nếu nó không lôi cuốn mình được mà mình lại theo dõi nó được thì từ từ rồi tới một lúc nào đó nó trốn mất tiêu luôn, tại vì mỗi lần nó xuất hiện là mình nhìn thấy nó rồi là nó trốn. Và như vậy là rất là lợi lạc vô cùng. Tới cuối cùng ở một giai đoạn nào mình sẽ đạt được tới cái cảnh giới gọi là nhất tâm bất loạn, tại vì nó không có lăng xăng nữa, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Pháp tu này cũng rất là thù thắng lắm. Hạt Bụi Trần, ráng đi, cố gắng tu như vậy đi, sẽ được rất nhiều lợi lạc. Tức là chỉ cần quán chiếu cái tâm, cái ý của mình nha, nếu sanh sanh diệt diệt biết ngay. thế là rất là tốt, thù thắng vô cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị còn có câu hỏi nào nữa không? Bài hôm nay khó quá mà chúng tôi biết nó rất là khó, và chúng tôi phải quay lại ngày mai nữa tiếp tục nói về cái đề tài này, nhưng mà nói một cách khác để cho quý vị có thể nắm bắt được, chứ nó không có đơn giản đâu. Chúng tôi đã đi giảng nhiều chỗ, chúng tôi biết nói một lần nó không hiểu đâu, nói theo cách này không hiểu. Nhưng mà ngày mai chúng tôi cũng nói cái bản tin này cũng là kiến tính, nhưng mà chúng tôi nói theo cái hướng khác, đơn giản hơn, và có tính cách là thế tục hơn, để cho quý vị có thể nắm được. Không có cái gì xấu hổ cho giảng sư, là khi mà sau khi giảng xong là những người nghe không hiểu gì hết thì coi như cái người giảng sư ấy là vô duyên, phải không quý vị? Giảng sư không có khả năng chuyển đạt được cái chuyển đạt được cái ý của Đức Từ Phụ. Nó rất khó là tại vì mình chạy theo chữ nghĩa. Đấy, quý vị chạy theo văn tự cho nên quý vị khó. Còn đó, nghe lời giảng sư quý vị phản văn, tức là quay cái tánh nghe tánh thấy vào trong cái tâm của quý vị là quý vị ngộ được ngay thôi, chẳng cần phải nói nữa. Một thoáng thôi là ngộ hết rồi. A-di-đà-phật. Bây giờ không có câu hỏi, chúng tôi xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý vị thiền tri thức là lắng lòng thanh tịnh, chúng ta hồi hướng cho nó phải lẽ đi, rồi sau đó tùy duyên nha. A-di-đà-phật, xin cung thỉnh tất cả. Đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần hồi hướng coi như đã xong. Chúng tôi cũng xin chúc phúc cho đạo tràng luôn. Chúc cho tất cả quý vị luôn luôn sống trong ánh sáng từ bi của chư Phật mười phương. Luôn luôn quán chiếu nhìn thấy rõ cái tâm của mình, và không phan duyên. Hãy phan duyên thì cái tâm mới là vọng tưởng điên đảo, nó không phải là diệu tánh. Thực sự ra cái tâm nó sinh ra tất cả muôn loài vạn vật, lớn nhất cũng nó, nhỏ nhất cũng nó. Nếu bỏ cái khung chứa được nó thì coi như cái tâm nó rỗng ràng. Tâm cái mà cái khung chứa đựng đó là gì? Đó là các cái khuôn thước ở trong xã hội, các cái gọi là bị nhồi sọ, phải như thế này, phải như thế kia. Đây, là một đứa con gái thì phải như thế này, là đứa con trai thì phải như thế kia. Đại khái như thế, đó là những quy ước của thế gian và trói con người lại, trói con người lại. Cho nên nó không có đưa tới cái chỗ gọi là giải thoát. Đối với những quý vị nào ở múi giờ ban đêm, chúng tôi chúc cho quý vị có một giấc ngủ an lành, trong giấc ngủ cũng là không có mê mờ. Phần pháp thoại pháp đàm ngày hôm nay coi như đã được viên mãn. Chúng tôi xin thành kính tri ân chư Tôn Đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thiện tri thức đã lắng lòng thanh tịnh vào đạo tràng nghe, chia sẻ, học hỏi. Và tới đây chúng tôi coi như đã được hoàn mãn. Xin nhường mic lại cho đạo tràng. Quý vị có muốn câu hỏi hay sinh hoạt gì đó thì tùy duyên. Xin mời Lê Việt Hồng nha.
Con không mặc đạo ra, đọc rõ đời, thì không tìm kiếm có đức của thầy. Chúng con thích về con thân pháp bảo, giáo hội thân thầy, trung tâm không làm, bồ đề tâm kiên cố, tập thể của chúng ta, đạo quả không tìm kiếm. Chúng con thích kiếm, thầy, cảm ơn chúng con mặc đạo ra, chỉ biết đức và mặc chúng, là thân gia của dòng chúng ta. Và chúng ta dùng một năng chưa có Phật dạy cho mình.